hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
Rất vui được gặp lại chị em trong Hoàn thiện bản thân. Chuyên mục được phát sóng định kỳ lúc 5:45 và 15:20 thứ sáu hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả và chị em thân mến, con người chúng ta được sinh ra, lớn lên và sẽ đến một ngày già đi. Đó là quy luật tất yếu của tự nhiên không thể thay đổi được. Có những cái có thể dễ nhận thấy như tóc bạc, da nhăn, lưng gù. Lý do vì sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong Hoàn thiện bản thân ngày hôm nay chị em nha. Đố Phượng Quyên biết vì sao mà khi già đi thì mọi người hay bị còng lưng?
Tự nhiên nghe như anh hỏi mình cũng chợt nhớ ra. Mẹ mình ngày xưa cũng có chiều cao tương đối, nhưng mà giờ thì hình như là ngày càng thấp lại đó như anh. Chắc là do lưng còng đi rồi.
Khi còng lưng thì đại đa số nhiều người nghĩ nguyên nhân là do thiếu canxi, nhưng trên thực tế không phải vậy. Theo tìm hiểu thì nguyên nhân ở đây là do thiếu lượng xương. Nhiều người không hiểu mối quan hệ giữa khối lượng xương và canxi. Họ chỉ biết rằng canxi là cần thiết, nhưng họ không biết rằng khối lượng xương mới thật sự cần thiết.
Xương được cấu tạo bởi chất khoáng nhiều nhất là canxi 45%, mạch máu, tế bào 30% và nước là 25%. Xương được liên tục tu bổ để thay thế xương cũ bằng xương mới. Khi cao tuổi, canxi trong máu giảm, do đó xương bị yếu, giòn, dễ gãy. Do canxi trong máu giảm thấp, cơ thể lại lấy canxi ở xương ra để đáp ứng các nhu cầu khác như hoạt động của hệ thần kinh, làm đông máu, hoạt động của cơ bắp, làm cho khối lượng xương càng giảm.
Sau khi đi lại thì xương sẽ mất dần chất nuôi dưỡng, nhỏ dần và sẽ dễ gãy. Cho đến khi loãng xương, phụ nữ sẽ dễ mắc các bệnh về xương khớp hơn. Khảo sát cho thấy tốc độ thoái hóa khớp của phụ nữ cao gấp 10 lần nam giới, do phụ nữ phải trải qua thời kỳ mãn kinh khiến cho estrogen giảm đột ngột, đẩy nhanh quá trình mất canxi.
Còng lưng là biểu hiện trực tiếp của bệnh loãng xương. Những người bị loãng xương cũng có thể có dấu hiệu gãy xương và giảm chiều cao. Đồng thời, tỷ lệ mắc các bệnh viêm khớp cũng sẽ tăng cao như viêm khớp gối, thoái hóa đốt sống cổ.
Còn đối với mái tóc thì bước vào tuổi trung niên, tóc chuyển từ màu đen sang màu bạc. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, tóc sẽ bao gồm hai thành phần, đó là thân tóc và chân tóc. Phần thân tóc là nơi có màu đen hay vàng nâu đỏ, tùy mỗi người. Phần chân tóc là phần dưới cùng của một sợi tóc giúp cho tóc dính với da đầu. Phía dưới chân tóc có một bộ phận mô dưới da thì gọi là nang tóc. Mỗi nang tóc thì có chứa một số lượng tế bào nhất định. Những tế bào sắc tố sẽ liên tục sản sinh ra chất melanin.
Khi một người già đi, mức độ trao đổi chất giảm và năng lượng không đủ nên không thể tiết ra melanin. Nếu không có melanin, tóc sẽ tự nhiên chuyển sang màu trắng. Tuổi càng cao thì tóc càng trắng. Người già sống thọ về cơ bản đều là tóc bạc.
Thời gian và tốc độ bạc của tóc cũng khác nhau, nó được xác định bởi nhiều thứ, nếu mà không phải là tất cả các yếu tố đã nói ở trên. Các đặc điểm di truyền, rồi sự tiếp xúc với hóa chất và mức độ căng thẳng trong suốt cuộc đời cũng là một số yếu tố. Nếu bạn là người da trắng thì có 50% khả năng bạn sẽ có 50% màu bạc ở tuổi 50.
Khi về già, làn da trở nên nhăn nheo và sẽ có nhiều vết đồi mồi. Theo các nhà khoa học thì da của chúng ta có hai loại protein quan trọng, đó là collagen và elastin. Collagen có nhiệm vụ giữ cho làn da săn chắc, trong khi đó thì elastin đem lại sự linh hoạt đàn hồi cho làn da. Đây chính là yếu tố giúp cho làn da của ta có thể kéo căng ra, xoắn và co lại.
Khi chúng ta già đi thì làn da sẽ bắt đầu sản sinh ít collagen và elastin hơn. Lúc đó thì làn da cũng không giữ được cái vẻ săn chắc đàn hồi như thuở ban đầu nữa. Kết quả là da sẽ chảy xệ, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Cùng với nếp nhăn thì các dấu hiệu như là da xỉn màu, không đều màu, có đốm cũng xảy ra.
Chị em nên nhớ rằng chu kỳ thay da tự nhiên của mỗi người là 28-30 ngày. Da sẽ sinh ra tế bào biểu bì mới thay cho tế bào già cỗi. Khi chúng ta còn trẻ, trước 20 tuổi, quá trình thay da này diễn ra đúng lịch trình. Thế nhưng sau tuổi 20, đặc biệt sau 25, quá trình này diễn ra chậm, khiến tế bào chết tích tụ trên bề mặt da nhiều, cản trở sự xuất hiện của tế bào mới. Chính đó là yếu tố làm bề mặt da sần sùi, không đều màu và hình thành các đốm đồi mồi.
Các đốm đồi mồi và nếp nhăn thì cũng có liên quan với nhau. Nếu mà có nhiều đốm đồi mồi nếp nhăn cũng sẽ tăng lên so với những người mà cùng lứa tuổi. Ai cao hơn về chiều cao nè, rồi ai ít tóc bạc hơn, ít đốm đồi mồi hơn đều đáng tự hào, bởi vì cơ thể còn đang khỏe mạnh và quá trình lão hóa sẽ chậm.
Để đối phó với lão hóa, chúng ta luôn phải duy trì thái độ tích cực, thường xuyên tập thể dục, đi ngủ sớm, ăn uống điều độ, tránh các loại thực phẩm chiên dầu mỡ, tránh bia rượu và thuốc lá.
Đó chỉ là cách sống tích cực để có thể làm chậm lại quá trình lão hóa, chứ không ai có thể làm trái lại quy luật của tạo hóa, phải không chị em?
Nhiều người hiện đại luôn miệng nói phải dưỡng sinh, giữ gìn sức khỏe, nhưng họ làm thêm giờ quá độ, thức khuya, áp lực như núi đè, ăn quá nhiều và sống không lành mạnh một chút nào.
Dưỡng sinh không nhất thiết là phải ăn cao lương mỹ vị, nhưng mà chúng ta cũng cần điều chỉnh thói quen sống, dưỡng thành thói quen á, rồi phúc mới tràn đầy, mệnh số cũng sẽ dài lâu.
Cuộc sống dưỡng sinh lý tưởng nhất dành cho người bình thường không nằm ngoài những thói quen tốt sau đây mà chị em mình cùng tìm hiểu và có thể thực hiện theo khi có điều kiện quý vị nhé.
Thói quen đầu tiên đó là bớt quá sức và nghỉ ngơi nhiều hơn. Bán mạng kiếm tiền để làm gì? Để có cuộc sống ổn định hơn, để có tiền an thân lập nghiệp. Nhưng mà nếu cố làm khiến cho cơ thể mình bị hao mòn cùng cực để kiếm tiền, không phải là chúng ta đang cược chính sức khỏe của bản thân hay sao? Lúc này giống như là quay vào ô mất lượt, thì chị em phải làm gì?
Ham muốn vật chất vừa đủ, tập trung vào thế giới nội tâm. Trong thời đại vật chất lên ngôi, nhiều người sống vì tiền, chết vì tiền. Theo đuổi quá mức những thứ vật chất sẽ làm lung lạc trái tim, hoặc là đi sai đường, hoặc là hứng chịu đủ loại thăng trầm, không bao giờ cảm thấy bình an và hạnh phúc thật sự. Khi nói đến vật chất, hãy rèn luyện tâm thái biết đủ và chừng mực. Điều chúng ta cần chú ý nhất không phải là vật chất, mà là tinh thần đang dần cằn cỗi. Việc thiếu một thế giới tâm hồn phong phú là gốc rễ của việc con người ta sống mà không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời.
Tiếp theo đó là không hấp tấp vội vàng, dùng tĩnh để tu thân. Người xưa nói á, âm thầm tu dưỡng bản thân, tiết kiệm để trau dồi đạo đức, nhiệt tình mà không tham vọng sâu cay, tĩnh lặng mà không thờ ơ bạc nhược.
Tâm thái không ổn cần đọc sách kịp thời, nghèo thì nên học thêm, lạc lối thì học thêm. Học và đọc cũng là một cách dưỡng sinh. Đọc sách thực sự là chi phí thấp nhất để bảo vệ sức khỏe. Lắng động trong từng câu chữ, lòng lặng yên, những rắc rối của bạn cũng được quét sạch nhờ kiến thức trau dồi, tâm trí được thanh tịnh, trở nên tích cực, thế thì bệnh cũng được cải thiện phần nào. Tâm lý không ổn định là nguồn cơn cho những khó khăn và bất hạnh. Bạn biết đấy, tâm lý ảnh hưởng đến tinh thần ảnh hưởng đến cơ thể và cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tất cả đều liên kết với nhau.
Một thói quen tiếp theo nữa đó là thay vì chấp niệm không buông, chỉ bằng mỉm cười cho qua. Trong thế giới người trưởng thành, chúng ta không thể tuân thủ một nguyên tắc. Những điều khiến chúng ta không cảm thấy thoải mái hoặc là đau đớn, xung đột nội tâm và không hạnh phúc thì mình nên để lại phía sau. Nếu có thể hòa đồng thì bạn hãy hòa đồng, còn nếu không thể hòa nhập thì mình hãy quên nó đi. Tốt hơn là trở thành một người cô đơn và làm những gì mình muốn hơn là ép buộc bản thân. Quá khứ đã qua, không níu kéo đau khổ, tương lai thì lại chưa có xảy ra, không lo lắng mất vui. Chỉ có hiện tại mới đáng được tập trung và đổ dồn tâm sức.
Nhân tình thế thái cốt ở chữ vừa đủ. Bản chất của dưỡng sinh là duy trì mức vừa đủ. Tập thể dục, ăn uống, công việc và nghỉ ngơi cần có điều độ. Tinh thần, tâm thái và cảm xúc cũng nên có một mức độ. Ít quá thì không thành công, nhiều quá thì thành tai hại. Chỉ có vừa đủ mới là chân lý. Chị em thân mến, những điều mà Phượng Quyên và Như Anh chia sẻ thật ra không phải là khó thực hiện, mà với bộn bề công việc hàng ngày cộng thêm những lo toan trong cuộc sống khiến chúng ta đôi lúc quên đi những điều đơn giản mà tốt cho bản thân, giúp chúng ta có thể bồi đắp tâm hồn và tăng cường thể chất cho bản thân mình.
Chúc cho tất cả chị em luôn vui khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, đặc biệt là tâm trạng lúc nào cũng thoải mái yêu đời để có thể đánh tan sự lão hóa luôn kề cận phía sau mình. Hãy cùng đồng hành với Hoàn Thiện Bản Thân hàng tuần quý thính giả nha, với khung giờ quen thuộc 5:45 sáng và 15:20 thứ sáu trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến cantheradio.vn chị em nha.